Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc giận dữ phát động diễn tập chiến tranh trừng phạt quanh Đài Loan; Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức nói: "Tôi có niềm tin vào quân đội, tôi cũng xin tất cả đồng bào hãy yên tâm." Ông Trump nói vì ông mà ông Putin sẽ trả tự do cho nhà báo Mỹ Gershkovic đang bị Nga giam giữ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ông Putin đương nhiên không có liên lạc với ông Donald Trump. Và Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản sắp họp thượng đỉnh lần đầu tiên sau 4 năm. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Trung Quốc đã giận dữ phát động các cuộc tập trận trừng phạt quanh Đài Loan hôm thứ Năm nhằm đáp trả những hành động ly khai, điều chiến đấu cơ được trang bị vũ khí hạng nặng và tổ chức các cuộc tấn công giả, trong khi truyền thông nhà nước chỉ trích tân Tổng thống Lại Thanh Đức. Các cuộc tập trận ở eo biển Đài Loan và xung quanh các nhóm đảo do Đài Loan kiểm soát bên cạnh bờ biển Trung Quốc diễn ra chỉ 3 ngày sau khi ông Lại nhậm chức, một người mà Bắc Kinh căm ghét vì coi là kẻ ly khai. Trung Quốc vốn luôn coi Đài Loan Dân Chủ là lãnh thổ của mình đã chỉ trích bài phát biểu nhậm chức của ông Lại hôm thứ Hai. Trong đó, ông kêu gọi Bắc Kinh ngừng các mối đe dọa, nói rằng hai bên eo biển không phụ thuộc lẫn nhau. Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gọi ông Lại là nhục nhã. Ông Lại đã nhiều lần đề nghị đàm phán với Trung Quốc nhưng đều bị từ chối. Ông nói chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ và bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Đô của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết họ đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự chung có sự tham gia của lục quân, hải quân, không quân và lực lượng tên lửa tại các khu vực xung quanh Đài Loan lúc 7 giờ 45 sáng. Các cuộc tập trận đang được tổ chức ở eo biển Đài Loan, phía Bắc, Nam và Đông Đài Loan cũng như các khu vực xung quanh các đảo Kim Mang, Masu, Wuki và Dong Jin do Đài Loan kiểm soát. Bộ Chỉ huy cho biết trong một tuyên bố, đây là lần đầu tiên các cuộc tập trận của Trung Quốc bao gồm các khu vực xung quanh các đảo này. Truyền thông nhà nước cho biết Trung Quốc đã phái hàng chục chiến đấu cơ mang tên lửa thật và tiến hành các cuộc tấn công giả định cùng với tàu chiến vào các mục tiêu quân sự có giá trị cao. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết 15 tàu hải quân Trung Quốc, 16 của lực lượng hải cảnh và 33 máy bay đã tham gia, nhưng không có cuộc tập bắn đạn thật nào ở bất kỳ khu vực nào gần Đài Loan. Cuộc tập trận mang tên Hợp Kiếm 2024A dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Tuy nhiên, không giống như cuộc tập trận hợp kiếm tương tự vào tháng 4 năm ngoái, những cuộc tập trận này được gắn thêm chữ A, mở ra cơ hội cho những cuộc tập trận tiềm tàng tiếp theo. Bộ Quốc phòng Đài Loan lên án các cuộc tập trận, nói rằng họ đã cử lực lượng đến các khu vực xung quanh hòn đảo với lực lượng phòng không và lực lượng tên lửa trên bộ theo dõi các mục tiêu, đồng thời nói thêm rằng họ tự tin có thể bảo vệ lãnh thổ của mình. Việc phát động các cuộc tập trận quân sự nhân dịp này không những không góp phần vào hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan mà còn làm nổi bật tâm lý quân phiệt của Trung Quốc, bộ này nói. Văn phòng Tổng thống Đài Loan bày tỏ họ lấy làm tiếc Trung Quốc đang đe dọa các quyền tự do dân chủ cũng như hòa bình và ổn định khu vực của hòn đảo bằng các hành động khiêu khích quân sự đơn phương, nhưng cho biết Đài Loan có thể đảm bảo an ninh cho mình. Tổng thống Lại Thanh Đức nói tại căn cứ quân sự ở Đào Viên gần thủ đô Đài Bắc rằng tôi sát cánh với anh chị em binh sĩ ở tiền tuyến bảo vệ hòa bình của đất nước. Tôi có niềm tin vào quân đội, tôi cũng xin tất cả đồng bào hãy yên tâm. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV nói bài phát biểu nhậm chức của ông Lại là cực kỳ tai hại và các biện pháp đối phó của Trung Quốc là hợp lý, hợp pháp và cần thiết. Bài phát biểu của ông Lại là lời thú nhận về mong muốn độc lập của Đài Loan và làm suy yếu hòa bình và ổn định trên eo biển, Đài Trung Quốc nói. Tương lai của Đài Loan chỉ có thể được quyết định bởi 1,4 tỷ dân Trung Quốc chứ không phải chỉ 23 triệu dân Đài Loan. Đài này nói thêm. Trong 4 năm qua, quân đội Trung Quốc đã thực hiện các hoạt động gần như hàng ngày gần Đài Loan, và lần cuối tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn gần hòn đảo này là trong năm 2023 và 2022. Một quan chức cấp cao của Đài Loan, người yêu cầu giấu tên vì vấn đề nhạy cảm, nói lần này Trung Quốc về cơ bản là đặt tên cho các hoạt động thường xuyên của mình, chứ không phải là một sự leo thang kịch tính. Quan chức này cho biết thêm rằng những cuộc tập trận bao gồm việc vượt qua đường trung tuyến của eo biển, nơi trước đây đóng vai trò là rào cản không chính thức, tiến hành các cuộc tấn công giả nhằm vào các tàu của Đài Loan và nước ngoài. Một quan chức cấp cao khác của Đài Loan nói với Reuters rằng cuộc tập trận là một phần trong kịch bản mà Đài Loan đã lường trước. Các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên sau hơn 4 năm tại Seoul vào ngày 26 và 27 tháng 5. Văn phòng Tổng thống ở Seoul cho biết hôm thứ Năm. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Tae-hyo cho biết Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ hội đàm song phương với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào Chủ nhật trước cuộc gặp ba bên vào thứ Hai. Ông cho biết ba nước sẽ thông qua tuyên bố chung về 6 lĩnh vực bao gồm kinh tế và thương mại, khoa học và công nghệ, giao lưu nhân dân, y tế và dân số già đi. Hội nghị thượng đỉnh này sẽ là một bước ngoặt trong việc khôi phục hoàn toàn và bình thường hóa hệ thống hợp tác ba bên, đồng thời tạo cơ hội đảm bảo động lực cho sự hợp tác thực tế, hướng tới tương lai, mà từ đó người dân ba nước có thể cảm nhận được lợi ích, ông Kim nói trong cuộc họp báo. Ba nước láng giềng đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh hàng năm bắt đầu từ năm 2008 để tăng cường hợp tác khu vực. Nhưng sáng kiến này đã bị gián đoạn do mâu thuẫn song phương và đại dịch COVID-19. Hội nghị thượng đỉnh ba bên gần đây nhất của họ là vào cuối năm 2019. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra giữa bối cảnh Hàn Quốc và Nhật Bản đang nỗ lực cải thiện mối quan hệ căng thẳng do tranh chấp lịch sử, đồng thời tăng cường quan hệ đối tác an ninh ba bên với Hoa Kỳ khi sự cạnh tranh Trung Mỹ ngày càng gia tăng. Bắc Kinh trước đây từng cảnh báo rằng những nỗ lực của Washington nhằm nâng cao hơn nữa quan hệ với Seoul và Tokyo có thể gây ra căng thẳng và đối đầu trong khu vực. Hàn Quốc và Nhật Bản cũng cảnh báo chống lại mọi nỗ lực nhằm thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan, trong khi Trung Quốc hôm thứ Ba chỉ trích quyết định của các nhà lập pháp Hàn Quốc và Nhật Bản về việc tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức. Tuy nhiên, ông Kim cho biết vấn đề này sẽ không có tác động gì đến hội nghị thượng đỉnh sắp tới vì Seoul luôn duy trì nguyên tắc một Trung Quốc. Ba nước cũng dự kiến sẽ thảo luận về các chương trình vũ khí đang phát triển của Triều Tiên, vấn đề mà Hàn Quốc và Nhật Bản đã kêu gọi Trung Quốc hành động nhiều hơn để giải quyết. Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm thứ Năm thụ lý đơn kiện yêu cầu phế truất Thủ tướng Srettha Thavisin liên quan đến việc ông bổ nhiệm một luật sư từng ngồi tù vào nội các. Đây được xem là một trở ngại pháp lý mới đối với chính phủ. Quyết định này được đưa ra sau khi ba bộ trưởng từ chức trong những tuần gần đây, khi chính phủ chật vật tái khởi động nền kinh tế kém hiệu quả và tìm nguồn ngân quỹ để thực hiện lời hứa trong thời gian bầu cử nhưng đã bị trì hoãn về việc phát tiền mặt cho 50 triệu người. Tòa án quyết định không đình chỉ chức vụ của ông Srettha trong khi chờ phán quyết, nhưng yêu cầu của 40 thượng nghị sĩ tố cáo rằng ông Pichit Chuanban thiếu trong sạch và không đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức hiến định cho chức vụ bộ trưởng. Thủ tướng Srettha có 15 ngày để nộp đơn bào chữa trước tòa. Tôi đã làm mọi thứ một cách chân thành và sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào, ông Srettha nói với các phóng viên khi đang ở Nhật Bản sau quyết định này. Chính phủ này ưu tiên phúc lợi của người dân trong khi việc có các cuộc điều tra là bình thường. Một phát ngôn viên chính phủ trước đó cho biết trình độ chuyên môn của ông Pichit trước khi trở thành bộ trưởng trong văn phòng thủ tướng đã được xem xét cẩn thận và việc bổ nhiệm phù hợp với luật pháp. Trong nhiều thập niên là trợ lý thân cận của gia đình Sinawat có ảnh hưởng chính trị, ông Pichit đã từ chức hôm thứ Ba trong nỗ lực nhằm giúp ông Srettha khỏi bị dính dáng đến vụ kiện. Ông đã bị bỏ tù 6 tháng vào năm 2008 vì coi thường tòa án sau khi bị buộc tội hối lộ các quan chức tòa án bằng 2 triệu bạc tương đương với khoảng 55.000 đô la, được đặt trong một túi giấy, điều mà ông phủ nhận. Ông bị đình chỉ giấy phép hành nghề tư pháp 5 năm. Nga sẽ xác định tài sản của Mỹ bao gồm cả chứng khoán và chúng có thể được sử dụng để bồi thường cho những tổn thất từ bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào của Nga bị đóng băng ở Hoa Kỳ, theo một nghị định được Tổng thống Vladimir Putin ký vào thứ Năm. Các nhà đàm phán G7 đã thảo luận trong nhiều tuần về cách khai thác tốt nhất khoảng 300 tỷ đô la tài sản tài chính của Nga, như các loại tiền tệ chính và trái phiếu chính phủ, vốn đã bị đóng băng ngay sau khi Moscow xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Các quan chức và nhà kinh tế nói với Reuters trong tháng này rằng khả năng của Nga trong việc đưa ra các biện pháp trả đũa tương tự nếu các nhà lãnh đạo phương Tây tịch thu tài sản bị đóng băng của nước này đã bị giảm đi do đầu tư nước ngoài suy giảm, nhưng thay vào đó nước này có thể nhắm vào tiền mặt của các nhà đầu tư tư nhân. Xác lệnh hôm thứ Năm tuyên bố rằng một thực thể Nga có thể yêu cầu tòa án Nga xác định xem tài sản của họ có bị tịch thu một cách vô lý hay không và yêu cầu bồi thường. Sau đó, tòa án sẽ ra lệnh chuyển khoản bồi thường dưới dạng tài sản của Hoa Kỳ hoặc tài sản ở Nga từ danh sách do Ủy ban Chính phủ Nga về bán tài sản nước ngoài lập ra. Xác lệnh đã liệt kê các chứng khoán, cổ phần trong các công ty Nga, bất động sản, đồng sản và quyền tài sản trong số các tài sản thuộc sở hữu của Hoa Kỳ có khả năng bị tịch thu. Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev hồi tháng trước thừa nhận rằng Nga nắm giữ một lượng tài sản nhà nước không đáng kể của Mỹ và bất kỳ phản ứng nào Nga đưa ra sẽ không cân xứng và sẽ nhắm vào tài sản của các cá nhân. Tài sản của nhiều nhà đầu tư nước ngoài bao gồm cả các cá nhân và quỹ đầu tư lớn của Hoa Kỳ được giữ trong các tài khoản loại C, đặc biệt mà Nga đưa ra ngay sau khi xua quân vào Ukraine và bị ảnh hưởng bởi một loạt lệnh trừng phạt của phương Tây vào tháng 2 năm 2022. Tiền trong các tài khoản đó không thể được chuyển ra khỏi Nga mà không có sự cho phép của chính quyền Nga. Washington đã thông qua luật cho phép chính quyền của Tổng thống Joe Biden tịch thu tài sản Nga trong các ngân hàng Mỹ và chuyển chúng cho Ukraine, điều mà Nga nhiều lần gọi là bất hợp pháp. The Voice of America, VOA. Lực lượng biên phòng Nga đã dỡ bỏ các phao định vị từ phía Estonia của con sông ngăn cách hai nước. Quốc gia Baltic này cho biết hôm thứ Năm và nói thêm rằng họ sẽ yêu cầu lời giải thích cũng như đòi trả lại thiết bị. Cảnh sát và lực lượng biên phòng Estonia cho biết trong một tuyên bố rằng khoảng 24 trong số 50 chiếc phao gần đây được đặt trên sông Nava để đánh dấu các tuyến đường đi thuyền đã bị dỡ bỏ vào đầu giờ thứ Năm. Cơ quan này cho biết những thay đổi tự nhiên ở lòng sông khiến họ cần phải định vị lại các tuyến đường vận chuyển hàng năm, đồng thời cho biết thêm rằng vị trí của các phao giữa Nga và Estonia bị tranh chấp kể từ khi Nga xâm lược toàn diện Ukraine vào năm 2022. Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu tuần công bố ngắn gọn đề xuất sửa đổi biên giới trên biển của Nga ở phía đông biển Baltic, nhưng sau đó đã xóa tuyên bố này khỏi một cổng thông tin chính thức sau khi gây ra quan ngại giữa các thành viên NATO, trong đó có cả Estonia. Hiện chưa rõ liệu việc dỡ bỏ phao có liên quan đến bất kỳ kế hoạch biên giới nào trên biển Baltic của Nga hay không. Chúng tôi sẽ xử lý trường hợp này một cách tỉnh táo, cân bằng, hợp tác với các đồng minh khi cần thiết, Thủ tướng Estonia nói trong cuộc họp báo hàng tuần của chính phủ hôm thứ Năm. Chúng tôi thấy một mẫu hình lớn hơn của những hành động của Nga nhằm cố gieo rắc sự lo lắng, bà nói thêm. Sông Nava chảy từ một hồ nước giữa Nga và Estonia và đổ vào vịnh Phần Lan, một phần của biển Baltic. Bộ Ngoại giao Nga không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Năm nói biên giới trên biển Baltic của Nga là phù hợp với luật pháp quốc tế và công việc của Bộ Quốc phòng nhằm làm rõ biên giới chỉ mang tính chất kỹ thuật. Ông Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội rằng ông sẽ sử dụng mối quan hệ của mình với Tổng thống Nga Vladimir Putin để đưa nhà báo của The Wall Street Journal Ivan Gershkovich được phóng thích khỏi nhà tù ở Nga. Ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình rằng điều này sẽ xảy ra ngay sau cuộc bầu cử tháng 11 ở Mỹ khi ông đang tìm cách đánh bại Tổng thống Joe Biden và trở lại Nhà Trắng. Ivan Gershkovich, phóng viên của The Wall Street Journal, người đang bị Nga giam giữ, sẽ được thả gần như ngay lập tức sau cuộc bầu cử, nhưng chắc chắn là trước khi tôi nhậm chức. Ông ấy sẽ ở nhà an toàn và với gia đình của mình, ông Trump viết. Vladimir Putin, Tổng thống Nga, sẽ làm điều đó cho tôi, chứ không phải cho bất kỳ ai khác và chúng ta sẽ không phải trả gì cả. Ông Trump không đề cập đến bất kỳ liên hệ nào với ông Putin hay cho biết ông có cơ sở nào để tin rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ thả nhà báo Gershkovich. Một phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về việc liệu cựu Tổng thống Đảng Cộng Hòa và các cố vấn của ông có liên lạc với bất kỳ quan chức Nga nào hay không. Khi được hỏi về những bình luận này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ông Putin đương nhiên không có liên lạc với ông Donald Trump. Nhà báo Gershkovich bị bắt ở Nga vào tháng 3 năm ngoái với cáo buộc gián điệp, điều mà ông, tờ báo của ông và chính quyền Biden đều cực lực phủ nhận. Ông đã ở hơn một năm trong nhà tù ở Moscow và bây giờ vẫn chưa có ngày xét xử cụ thể. Ông Putin cho biết vào tháng 2 rằng Nga có thể trả tự do cho nhà báo này để đổi lấy một người Nga bị giam ở Đức vì tội giết người. Ông Peskov nhắc lại các tuyên bố trước đây của Điện Kremlin rằng các cuộc liên hệ với Washington về bất kỳ hoạt động trao đổi tù nhân nào phải được tiến hành hoàn toàn im lặng và tuyệt đối kín đáo. Đây là cách duy nhất để chúng có thể hiệu quả. Trong nhiệm kỳ tổng thống 2017-2021, ông Trump bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ông Putin. Năm 2018, ông từ chối đổ lỗi cho nhà lãnh đạo Nga vì đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, gây nghi ngờ về những phát hiện của cơ quan tình báo của chính ông và làm dấy lên những lời chỉ trích trong nước. Ông Trump cũng tuyên bố ông có thể chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi trở lại Nhà Trắng, mặc dù ông chưa cho biết ông sẽ làm điều này như thế nào. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.